số 30, Kinh Tướng, Lakhana Sutta, Tụng Phẩm Một La Mã, 198. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, rừng Thái tử Jeta, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 199. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, là vị pháp vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. 200. Này các tỷ kheo, 32 tướng đại trượng phu này là gì, mà những ai đầy đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi một trong hai con đường, không còn con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe với ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, vị này có gót chân thon dài, vân vân. Vị này có ngón tay, ngón chân dài, vân vân. Vị này có tay chân mềm mại, vân vân. Vị này tay chân có màng da lưới, vân vân. Vị này có mắt cá tròn như con sò, vân vân. Vị này có ống chân như con dê rừng, vân vân. Vị này đứng thẳng, không khòm lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay, vân vân. Vị này có tướng mã âm tàng, vân vân. Vị này có màu da đồng, màu sắc như vàng, vân vân. Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào, vân vân. Vị này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông, vân vân. Vị này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt, vân vân. Vị này có thân hình cao thẳng, vân vân. Vị này có 7 chỗ tròn đầy, vân vân. Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử, vân vân. Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, vân vân. Vị này có thân thể cân đối như cây bàng, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân, vân vân. Vị này có bán thân trên vuông tròn, vân vân. Vị này có vị giác rất nhạy bén, vân vân. Vị này có quai hàm như con sư tử, vân vân. Vị này có 40 cái răng, vân vân. Vị này có răng đều đặn, vân vân. Vị này có răng không khuyết hở, vân vân. vị này có răng cửa trơn láng, vân vân. Vị này có tướng lưỡi rộng dài, vân vân. Vị này có giọng nói phạm âm tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, vân vân. Vị này có hai mắt màu xanh đậm, vân vân. Vị này có lông mi con bò cái, vân vân. Vị này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ, vân vân. Này các tỷ kheo, vị này có nhục kế trên đầu. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước. Là vị pháp vương, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến 1.000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể sõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, những vị ẩn sĩ ngoại đạo có 32 tướng đại trượng phu này, nhưng không biết là do tạo nghiệp nào mà được những tướng này. 201. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp, thiện hành về thân, thiện hành về miệng, thiện hành về ý, phân định bố thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bồ Tát, hiếu kính với mẹ, hiếu kính với cha, cúng dường Sa Môn, cúng dường Bà La Môn, tôn kính các bậc đàn anh trong gia đình và tất cả những vị tối thắng khác. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Ở đây, vị ấy có 10 điểm thủ thắng hơn chư thiên khác. Thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới uy lực, thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Vị ấy từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là lòng bàn chân bằng phẳng, đặt chân trên đất một cách bằng phẳng, bàn chân chạm đất với toàn thể bàn chân một lần. 202. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, là vị pháp vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị ấy có đến 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị ấy chinh phục và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Trị vì quả đất này cho đến hải biên, một cõi đất không hoang vu, không có tướng nguy hiểm, không có gai góc, phồn vinh, phong phú, an ổn, may mắn, không có nguy hiểm. Làm vua được những gì? Làm vua không bị người thù hay kẻ địch làm trở ngại. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Vị ấy không bị người thù hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài, không bị tham, sân, si, không bị sa môn, bà la môn, thiên, ma, phạm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở ngại. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy. 203. Ở đây, lời nói này được nói lên. Sống chân thật đúng pháp, điều phục và tự chế, sống với hạnh thanh tịnh, giữ giới hành Bồ Tát, bố thí không bạo động, không làm hại một ai, tâm kiên cố hành trì, sống thật sự toàn diện. Với hạnh nghiệp như vậy, Ngài được sanh cõi trời, sống trong niềm hoan hỷ, an lạc vô cùng tận. Từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này, với bàn chân bằng phẳng, chạm đất thật đều đặn. Các bậc chiêm tướng ra, hội họp và tuyên bố, không ai làm trở ngại vị bàn chân bằng phẳng, dầu tại gia xuất gia, nghĩa tướng thật rõ ràng. Nếu sống tại gia đình, không bị trở ngại gì, chiến thắng mọi quân thù, đại phá cả địch quân, không ai ngăn chặn được. Vị nghiệp báo như vậy, nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt, là bậc thánh siêu phàm, không còn phải thai sanh, bậc vô thượng chánh giác. Pháp nhĩ là như vậy. 204. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, sống vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi, kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bố thí cho các người tùy tùng. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần, từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này. Dưới bàn chân có hình bánh xe hiện ra với 1.000 căm xe, với vành xe, trục xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hầu cận, số hầu cận rất đông. Có cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Vị ấy có đại chúng hầu hạ, số đại chúng rất đông, gồm có tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, A-tu-la, các loài thần rắn, càn thát bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 205. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong những năm đã qua, trong những đời quá khứ, khi Ngài được làm người, khiến nhiều người hạnh phúc, Ngài trừ diệt kinh hoàng, hộ trì và bảo vệ, nhờ nghiệp ấy sanh thiên, hưởng an lạc hạnh phúc, từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này. Dưới hai bàn chân Ngài có bánh xe hiện ra với vành xe đầy đủ, đủ 1.000 căm xe. Các bậc chiêm tướng ra, hội họp và tuyên bố khi thấy tướng trăm đức được quần chúng bao vây, địch quân được nhiếp phục như bánh xe quay tròn với vành xe đầy đủ. Nếu Ngài không xuất gia, sống đời sống như vậy, Ngài chuyển vận bánh xe, trị vì khắp cõi đất. Ở đây sát đế lỵ đều chịu thần phục Ngài. Ngài bậc đại danh xưng, được hầu hạ xung quanh. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát dục sáng suốt, thiên người Atula, đế thích và dạ xoa, càn thát bà long xà, phi điểu loài bốn chân, tất cả đoanh vây Ngài, là bậc đại danh xưng, bậc vô thượng chánh giác, được thiên nhân cung kính. 206. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được ba tướng đại trượng phu này, gót chân thon dài, ngón tay ngón chân dài và tay chân mềm mại. Vị ấy đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm. Thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một người nào dưới hình thức kẻ thù hay kẻ nghịch có thể hại mạng sống của vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm. Thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một kẻ thù kẻ nghịch nào có thể hại được mạng sống của vị ấy, dù dưới hình thức Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay bất cứ ai trong đời. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 207. Ở đây, lời nói này được nói lên. Tự biết mình sợ hãi, sợ chết, sợ tàn hại, Ngài từ bỏ giết hại hết mọi loài chúng sanh. Nhờ sống hành thiện pháp, được sanh lên cõi trời, tự hưởng quả dị thục do thiện báo đem lại. Từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này, được hưởng tại nơi đây ba tướng của đại nhân. Gót chân đầy và dài, thân thẳng như Phạm Thiên, khả ái hình vóc đẹp, khéo cân xứng khéo sanh. Các ngón tay, ngón chân đều mềm mại, trẻ đẹp. Với ba tướng đại nhân, sống lâu luôn luôn trẻ. Nếu sống tại gia đình, thọ mạng sẽ lâu dài. Nếu sống đời xuất gia, tuổi thọ được dài thêm. Như vậy, tướng hào này là tướng tuổi trường thọ. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, là vị bố thí các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vì ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đầy là hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy. Vì ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 209. Ở đây, lời nói này được nói lên. Bố thí các món ăn, thượng vị hợp sở thích, loại cứng và loại mềm, loại liếm cả loại nếm. Nhờ hành thiện tốt đẹp, sống lâu thiên hỷ lạc, được sanh tại chỗ này, với bảy chỗ tròn đầy, với tay chân mềm mại, nhà chiêm tướng thiện xảo, tuyên bố ngài đầy đủ, món ăn thật ngon lành, loại cứng và loại mềm. Không riêng gì tại gia được món ăn như vậy, nếu sống hạnh xuất gia cũng được món ngon ấy. Món ăn thật thượng vị, loại cứng và loại mềm, chặt đứt các trói buộc, tất cả hàng cư sĩ. 210. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, được đầy đủ bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, với hai tướng đại trượng phu, tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân. Vị ấy đầy đủ hai tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thát Bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 211. Ở đây, lời nói này được nói lên. Bố thí và lợi hành, ái ngữ và đồng sự, nhiếp phục nhiều tùy tùng, do hành thiện pháp này, nhờ công đức từ ái, được sanh lên cõi trời. Tạ thế tại chỗ kia, tái sanh tại chỗ này, do hạnh ấy tay chân, mềm mại và có lưới. Được sắc tướng đoan nghiêm, mỹ lệ và khả ái, dầu còn là niên thiếu, trẻ thơ mang sữa vậy, quần chúng chịu tùy thuận, nhiếp phục cõi đất này, luôn luôn dùng ái ngữ, cầu hạnh phúc quần xanh. Như vậy sống thanh tịnh, với công đức thù thắng. Nếu ngài sống từ bỏ mọi dục lạc tài sản, tuyên thuyết vi diệu pháp, vị chiến thắng quần xanh, họ nghe tâm hoan hỷ, vâng hành lời ngài dạy, họ sống thiện hành trì, theo chánh pháp tùy pháp. 212. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, chú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến pháp, giải thích cho đại chúng, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh, tán dương chánh hạnh. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với hai tướng đại trượng phu, mắt cá tròn như con giò và lông mọc xoay tròn thẳng lên. Vị ấy đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Tài vật, dục lạc đều tối thắng, tối ưu, tối hảo, cao tột, đệ nhất. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Vị ấy trở thành bậc tối thắng, tối ưu, tối hảo, cao tột, đệ nhất cho toàn thể chúng sanh. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 213. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thuở xưa, lời Ngài nói, thuyết giảng cho đại chúng, liên hệ đến mục đích, liên hệ đến chánh pháp. Ngài là người đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, không san lẫn hối tiếc, lễ đàn pháp và trơn, nhờ hành trì thiện nghiệp, sống hoan hỷ cõi lành. Tái sanh tại nơi đây, Ngài được hai hảo tướng hưởng hạnh phúc tối thượng, lông mọc xoay thẳng lên, mắt cá tròn khéo gọn, dưới có thịt có da, trên hình dáng đẹp đẽ. Nếu Ngài sống tại gia, tài dục đều tối thượng, không ai thắng hơn Ngài, chinh phục Diêm Phù Đề. Nếu hạnh Ngài xuất gia, tinh tấn hơn mọi người, Ngài là bậc tối thắng trong tất cả chúng sanh. Do vậy, không tìm được kẻ tối thắng hơn Ngài. Ngài sống và ngự trị cùng khắp mọi thế giới. 214. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, siêng năng học hỏi, nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghi hay hành động. Làm thế nào để tôi mau học được? Làm thế nào để tôi mau biết, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày? Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây, với tướng đại trượng phu, có ống chân giống như con dê rừng. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Tất cả sự vật xứng đáng nhà vua, binh tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, vị ấy đều có được một cách mau chóng. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Tất cả sự vật gì xứng đáng vị Sa môn, đồ chúng Sa môn, tài sản Sa môn, sở hữu Sa môn, vị ấy đều có được một cách mau chóng. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 215. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong các nghề kỹ thuật, trong cử chỉ hành động, Ngài muốn làm thế nào để học biết mau chóng, không ai bị thương hại, học mau không mệt mỏi. Do hành thiện nghiệp này, được quả phước mạnh lành, được ống chân tốt đẹp, cân đối xoay nhẹ nhàng, trên da trơn mềm mại, lông xoay tròn mọc lên, người như vậy được gọi người có chân dê rừng. Tướng này người ta đồn khiến đạt thành mau chóng. Nếu theo đời tại gia, không xuất gia mau biết. Nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt. Mọi sự vật hợp pháp, Ngài tuần tự chứng đắc. Sống tinh tấn cao thượng, quả chứng thật mau chóng. 216. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, đi đến các vị Sa môn hay Bà La môn, sau khi đến liền hỏi: Bạch Tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, điều nào nên làm, điều nào không nên làm, điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài, Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài? Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia được tái sanh tại đây với tướng đại trượng phu này, là da của vị ấy trơn mịn, khiến bụi bặm không thể bám dính vào thân. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Đại trí tuệ, không có ai bằng vị ấy về trí tuệ, hay không ai hơn vị ấy về tài sản thế tục. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ, mẫn tiệp trí tuệ, thông nhuệ trí tuệ, yểm ly trí tuệ. Không có ai bằng vị ấy về trí tuệ, hay không có chúng sanh nào hơn vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 217. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong những ngày quá khứ, Ngài tha thiết muốn biết. Ngài tha thiết muốn hỏi, yết kiến vị xuất gia, khéo nghe và học hỏi. Chính nhờ hạnh nghiệp ấy, Ngài chứng được trí tuệ và sanh vào loài người. Ngài được gia mịn màng, các vị chiêm tướng gia, hội họp và tuyên bố. Vị này biết và thấy mọi ý nghĩa tế nhị. Nếu hạnh không xuất gia, sống hành trì như vậy, Ngài là vị chuyển luân, ngự trị cõi đất này. Những vị nắm được nghĩa, không ai hơn bằng Ngài. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát tục sáng suốt, chứng được đạo Bồ Đề, tuệ tối hảo vô thượng. 218. Này các tỳ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, phiền muộn. Trái lại, vị ấy bố thí các đồ che đắp, mang mặc mềm mại, nhẹ nhàng. Vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Với tác động, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia, thác sanh tại chỗ này. Được tướng đại trượng phu này là sắc hoàng kim, da màu đồng sáng bóng. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặc mềm mại, nhẹ nhàng. Vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại, vân vân. Làm Phật được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặc mềm mại, nhẹ nhàng. Vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 219. Ở đây, lời nói này được nói lên. Cương quyết không sân hận, Ngài sẵn sàng bố thí các loại vải mềm mại, các đồ đắp mềm mại. Trong những đời sống trước, Ngài cương quyết phân phát như thần mưa tung vãi, mưa móc trên đất liền. Nhờ hạnh nghiệp như vậy, từ trần tại chỗ kia được sanh lên cõi trời, hưởng quả báo thiện hạnh. Tận hưởng thiện báo xong, Ngài sanh tại nơi đây với thân màu hoàng kim, sáng chói như vàng ròng, mỹ lệ hùng tráng hơn, chẳng khác gì đế thích. Nếu không muốn xuất gia, Ngài trị vì đất này. Nhờ sức mạnh quá khứ, Ngài được thật đầy đủ, đồ che đắp mang mặc, mềm mại và mịn đẹp. nếu ngài sống đời sống xuất gia không gia đình, được bộ y tấm choàng có chất lượng tốt nhất, kiên trì ngài tận hưởng quả báo nghiệp quá khứ, những điều ngài đã làm không bao giờ vô hiệu. 220. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, làm cho sum họp lại những bà con, bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị xa cách lâu ngày. Làm cho sum họp lại mẹ với con với mẹ. Làm cho sum họp lại cha với con với cha. Làm cho sum họp lại giữa anh em với nhau. Làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa chị và em. Làm cho hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau. Với tác động, vân vân. Vị ấy từ trần tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, với tướng đại trượng phu này là tướng mã âm tàng. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được nhiều con, hơn 1.000 người con, đều là bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Làm vua, vị ấy được như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng ngàn người con, xuất gia và tại gia, đều là bậc anh hùng, các bậc dõng kiện, nhiếp phục các địch quân. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 221. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thuở xưa trong quá khứ, trong nhiều đời tiền thân, ngài khiến cho sum họp bà con, bạn, thân tín. Đã không gặp lâu ngày, đã phiêu bạt lâu ngày. Ngài khiến họ hòa hợp, sống hoan hỷ với nhau. Hạnh này ngài sanh thiên, hưởng hạnh phúc hỷ lạc. Chết kia sanh chỗ này, ngài được mã âm tàng. Ngài có rất nhiều con, hơn đến số ngàn vị, là những bậc anh hùng, dõng kiện, nhiếp địch quân, đón chào lời hiếu kính, khiến tại gia hoan hỷ. Nếu xuất gia tu đạo, uy lực thắng hơn nhiều, số con có nhiều hơn, biết vâng lời chỉ giáo, giàu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng.